Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 17 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về việc Tòa Thánh bênh vực các thổ dân bản xứ và cổ bỏ sự an ninh lương thực, chống nạn đói và suy dinh dưỡng. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại Người mang tin mừng đến vùng ngoại biên, câu chuyện của nữ tu Daniela Kuhyajin. 50 năm ở giữa bệnh nhân phong cùi ở Andhra Pradesh. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Sống tinh thần tha thứ theo kinh lạy cha. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển đọc tin tức.
Bologna, Đức Thánh Cha kêu gọi các tôn giáo ngày càng liên kết với nhau để phụng sự hòa bình thế giới và sự sống chung giữa con người với nhau. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và văn hóa tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại thành phố Bologna, Bắc Italia từ chiều Chủ nhật 14 tháng 10 đến hết ngày 16 tháng 10 với chủ đề là Những nhịp cầu hòa bình. Trong sứ điệp được đọc tại buổi khai mạc chiều ngày 14 tháng 10, Đức Thánh Cha nhận xét rằng cuộc gặp gỡ hòa bình này tiếp nối tinh thần cuộc gặp gỡ lịch sử do Đức Giáo Hoàng John Paul II triệu tập tại Assisi hồi tháng 10 năm 1986. 32 năm đã trôi qua, tình hình thế giới đã thay đổi nhiều và nhiều nơi trở nên bi thảm hơn. Nhưng các cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình này vẫn là dây nối kết chính yếu, chứng tỏ sự tiếp tục cần thiết cầu khẩn hồng ân hòa bình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong một thế giới toàn cầu hóa, trong đó dường như dễ tạo nên những khoảng cách và co cụm trong những tư lợi của mình. Chúng ta được kêu gọi cùng nhau dấn thân để liên kết con người và các dân tộc với nhau. Cần cấp thiết soạn ra những hồi ký hiệp thông chữa lành các vết thương lịch sử, kiến tạo những kết nối sống chung hòa bình cho tương lai. Chúng ta không thể có thái độ cam chịu đối với tên quỷ chiến tranh, sự điên rồ của các nạn khủng bố, sức mạnh lừa đảo của vũ khí tiêu hủy sự sống. Chúng ta không thể để cho sự dửng dưng lãnh đạm làm chủ con người, biến họ thành những người đồng lõa với sự ác khủng khiếp là chiến tranh. Và những người nghèo nhất, yếu thế nhất chính là những người phải trả giá đắt đỏ nhất vì những tàn ác của chiến tranh.
Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo tôn giáo tăng cường các nỗ lực để giúp các tín đồ liên hệ, trở thành những người xây dựng hòa bình. Ngài viết, các tôn giáo nếu không tiếp tục theo đuổi các con đường hòa bình, thì sẽ chối bỏ chính mình. Các tôn giáo chỉ có thể kiến tạo những cây cầu, nhân danh đấng không ngừng liên kết giữa trời và đất. Những khác biệt giữa chúng ta làm cho chúng ta chống lại nhau. Cuộc gặp gỡ hòa bình tại Bologna có sự tham dự của hàng trăm vị lãnh đạo các tôn giáo, các hệ phái Kitô, Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, v.v., cùng với các nhân vật chính trị và văn hóa. Trong gần 3 ngày gặp gỡ, có tổng cộng 34 cuộc thảo luận bàn tròn về nhiều vấn đề khác nhau. Trong buổi khai mạc chiều Chủ nhật, có 3.000 người tham dự tại tòa nhà hội nghị của thành Bologna được nối video với các hội trường khác. Trong số các diễn giả có giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, Đại Iman Antaje của Đại học Hồi giáo Al-Azhar, Ai Cập, được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit. Ông Antonio Tajani, cựu chủ tịch Nghị viện Âu Châu, cũng có 3 giám mục từ Trung Quốc được mời tham dự.
Vatican, hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda và phu nhân. Sau đó, Tổng thống đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin cùng với Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm Đức Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng, có bàn đến tầm quan trọng của các giá trị Kitô trong lịch sử đất nước Ba Lan đặc biệt là trong việc hình thành căn tính văn hóa và tôn giáo của nước này. Tiếp đến, hai bên cũng bàn về một số đề tài chung như việc thăng tiến gia đình và tiếp đón. Sau cùng là sự đóng góp của Ba Lan vào dự án hội nhập Âu Châu và một số vấn đề quốc tế như cuộc xung đột ở Ukraine, tình trạng ở Trung Đông, các cuộc di cư, bảo tồn thiên nhiên trong viễn tượng hội nghị của Liên Hợp Quốc về sự thay đổi khí hậu sẽ nhóm tại thành phố Katowice tại Ba Lan vào tháng 12 tới đây.
Minsk, Giáo hội Chính thống Nga tuyên bố đoạn giao với Giáo hội Chính thống Constantinople và không hiệp thông thánh thể với giáo hội này nữa. Trên đây là quyết định của Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống Nga sau khóa họp hôm 15 tháng 10 vừa qua tại Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus. Đây là lần đầu tiên từ 300 năm nay sự hiệp thông này bị gián đoạn. Trong khóa họp hội đồng đã bàn về vấn đề tòa thượng phụ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ đang xúc tiến việc công nhận quyền tự quản độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine. Chính thống Nga gọi việc này là xen lấn vào lãnh thổ của chính thống Nga. Giáo hội này vẫn coi Ukraine và một số lãnh thổ cựu Liên Xô là lãnh thổ của mình theo giáo luật và không để các giáo hội như ở Ukraine được độc lập tự quản. Trong thời gian trước đây, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã cấm các giám mục của mình không được cử hành hoặc tham dự thánh lễ chung với các chức sắc của Chính thống Constantinople, không được tham dự các hội nghị do đại diện của Chính thống chủ tọa. Tuyên bố trong một buổi lễ hôm 13 tháng 10 vừa qua tại thành phố Minsk, Đức Thượng phụ Kirin của Chính thống Nga nói rằng, Thánh hội đồng của giáo hội này muốn trấn an xã hội Ukraine, củng cố đời sống đạo tại nước này và đồng thời bảo vệ giáo hội chống lại những cuộc tấn công và đàn áp có thể xảy ra. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, trên đài truyền hình Nga đã trách cứ Đức Thượng phụ Bartholomaios của Chính thống Constantinople phải chịu trách nhiệm về sự phân rẽ giáo hội chính thống tại Ukraine. Khi công nhận những người lãnh đạo chính thống tại Kiev và qua đó hợp thức hóa cuộc ly giáo từ hơn 20 năm nay tại Ukraine. Sự kiện này khiến chúng tôi không thể hiệp nhất với giáo hội chính thống Constantinople. Đức Tổng giám mục Hilarion cũng cảnh cáo rằng nếu Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople còn tiếp tục các hành động trái với giáo luật, thì chính thống Nga buộc lòng phải đoạn giao hoàn toàn với chính thống Constantinople. Tại Ukraine, 70% dân chúng theo chính thống giáo, một nửa thuộc quyền tọa thượng phụ chính thống Nga. Hai cộng đoàn chính thống khác đang tiến hành dự án thành lập một giáo hội chính thống Ukraine thống nhất và sẽ được Đức Thượng phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople công nhận quyền tự quản độc lập.
Vatican, hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Edgar Peña, người Venezuela, đã bắt đầu nhận nhiệm vụ phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Tổng giám mục Peña kế nhiệm Đức Tổng giám mục Angelo Pecciu được thăng hồng y và làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Đức Tổng giám mục Edgar Peña, năm nay 58 tuổi, gốc giáo phận Maracaibo, gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh cách đây 25 năm và lần lượt phục vụ tại các sứ quán tòa thánh ở Kenya, Yugoslavia, sứ bộ quan sát thường trực của tòa thánh cạnh Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Nam Phi, Honduras và Mexico trước khi được thăng Tổng giám mục sứ thần tại Mozambique. Ngoài tiếng Tây Ban Nha và Ý, ngài còn biết tiếng Anh, Pháp, Bồ và Serbia-Croatia. Trong nhiệm vụ mới, ngài được coi là nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh sau Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh. Báo chí thường coi ngài như Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Phân bộ Tổng vụ do Đức Tổng giám mục Peña đảm trách có nhiệm vụ soạn và gửi các sắc chỉ, tông hiến, sắc lệnh, thông điệp và văn kiện khác của Đức Giáo Hoàng, các văn thư bổ nhiệm chức sắc của Tòa Thánh, tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong ngày đầu tiên, chính Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Parolin Tháp Tùng đã giới thiệu Đức Tổng giám mục Peña với các chức sắc tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Phủ này gồm 180 nhân viên, được phân chia làm 3 bộ phận là Tổng vụ, Ngoại giao và phân bộ đặc trách các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết nói về việc Tòa Thánh bênh vực các thổ dân bản xứ và cổ võ sự an ninh lương thực, chống nạn đói và suy dinh dưỡng. Quý thính giả thân mến, tháng 10 này, trong khi giáo hội đang tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ ở Roma, Tòa Thánh vẫn quan tâm đến các vấn đề của nhân loại nói chung. Những vấn đề được bàn tới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73 tại New York. Lên tiếng trình bày lập trường của Tòa Thánh về những vấn đề này là Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, trong tư cách là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh và cũng là trưởng đoàn Tòa Thánh tại các khóa họp ở Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng Giám mục Auza gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1990 và đã phục vụ tại các sứ quán Tòa Thánh tại Madagascar, Nam Ấn Độ Dương, Bulgari, Albania, rồi về Bộ Ngoại giao Tòa Thánh trước khi được cử tới sứ bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Năm 2008, Ngài được thăng tận giám mục và được gửi đi làm sứ thần Tòa Thánh tại Haiti. 6 năm sau đó, năm 2014, Ngài được chuyển về làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung hai bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza hôm 12 tháng 10 vừa qua, trước tiên tại Ủy ban thứ 3 thuộc Đại hội đồng thứ 73 của Liên Hiệp Quốc ở New York, về quyền của các thổ dân bản xứ. Đức Tổng Giám mục nói:
Trong hơn 2 thập niên qua, Liên Hợp Quốc đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc thăng tiến và bảo vệ các giá trị văn hóa, gia sản và nhân quyền của các thổ dân bản xứ, cũng như cung cấp cho họ những cơ hội trở thành những người giữ vai chính trong việc phát triển về mặt văn hóa và xã hội của họ. Có lẽ thí dụ nổi bật nhất là việc thông qua tuyên ngôn phổ quát về các quyền của thổ dân bản xứ với sự gia tăng dấn thân của các nước trong việc áp dụng tuyên ngôn này. Sự tham gia tích cực hàng năm của các thổ dân cùng với các nước tại diễn đàn thường trực của Liên Hợp Quốc về các vấn đề của thổ dân bản xứ cũng là một thí dụ quan trọng và thực tế về tình liên đới đối với toàn thể cộng đồng quốc tế. Tuy có những tiến bộ đạt được, nhưng gia sản môi trường, văn hóa và tinh thần của nhiều bộ tộc thổ dân vẫn còn bị đe dọa nặng nề. Trên bình diện địa phương và quốc gia, sự thực dân hóa về kinh tế và ý thức hệ áp đặt dưới chiêu bài gọi là tiến bộ tiếp tục được tiến hành mà không quan tâm gì đến các nhân quyền của thổ dân hoặc môi trường họ sinh sống. Không có nơi nào người ta thấy rõ tình trạng ấy cho bằng tại lưu vực Amazonia, nơi đang có những hình thức mới trong việc khai thác quặng mỏ và khoáng sản quý, cũng như các nguồn tài nguyên khác do các công ty lớn và do các lợi lộc kinh doanh đã đưa tới sự suy thoái tàn hại về môi trường và nạn phá rừng, cũng như tình trạng di tản dân chúng. Cũng vậy, nhiều chính sách và phong trào tuy có vẻ là có thiện ý bảo tồn đất đai và nhắm bảo vệ môi trường thiên nhiên cũng như duy trì sự khác biệt về các loại sinh học, nhưng trong thực tế, chúng đã đưa tới sự phá hủy các nền kinh tế địa phương và cuộc sống của các thổ dân sinh sống tại đó. Vì không được sở hữu và lui tới đất đai của mình, các thổ dân, nhất là những người trẻ, thường buộc lòng phải xuất cư, đi tìm những hình thức khác cho công ăn việc làm và giáo dục. Tình trạng này lại làm cho nhiều thổ dân lâm vào tình trạng bấp bênh, nghèo khó và dễ bị tổn thương vì họ bị kỳ thị và gặp khó khăn trong việc tìm được công ăn việc làm ở các thành thị nơi họ buộc lòng phải tới di tản.
Đức Tổng Giám mục Auza nói tại Liên Hiệp Quốc rằng, chúng ta phải từ bỏ quan niệm lịch sử, coi vùng Amazonia và các vùng nhiều tài nguyên khác trên thế giới như những nguồn tài nguyên vô tận của chúng ta để rồi tự do khai thác. Chúng ta cũng phải bảo đảm sao cho những cố gắng trong việc duy trì và bảo vệ môi trường thiên nhiên để ý đến các quyền lợi và bối cảnh sinh sống của các thổ dân. Họ coi những vùng ấy là nhà của họ. Trước tiên và trên hết, điều này đòi hỏi các thổ dân phải được coi là những người đối tác chính trong mỗi quyết định trực tiếp liên hệ đến họ. Và điều này cũng bao gồm quyền của các thổ dân được giữ nguyên các cơ chế của họ và được tham gia vào những tiến trình quyết định của nhà nước và các tác nhân khác, như được nêu rõ trong phúc trình mới đây của vị tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các quyền của thổ dân. Theo quan điểm của Tòa Thánh, điều này cũng có nghĩa là nhìn nhận và dành ưu tiên cho những sáng kiến hữu ích mà các cộng đoàn và tổ chức của các thổ dân đang thi hành. Đó cũng là một biểu lộ sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng ta đối với quyền tự quyết của tất cả các thổ dân bản xứ. Các thổ dân điều khiển một kho dự trữ rất lớn về văn hóa và những truyền thống sinh động, cần phải được gìn giữ và bảo vệ. Nếu văn hóa và lối sống của họ bị biến mất, thì điều này cũng nghiêm trọng hơn sự mất mát các sinh vật khác nhau hoặc gây thiệt hại cho căn nhà chung và kho dự trữ môi sinh của chúng ta. Trợ giúp các thổ dân bảo tồn văn hóa và truyền thống của họ phải là một quyết tâm tiến bước của chúng ta. Như Đức Giáo hoàng Francisco mới đây đã nhắc nhở chúng ta, sự nhìn nhận các thổ dân bản xứ là những người không bao giờ có thể bị coi là một thiểu số, nhưng đúng hơn là những người đối tác đích thực. Ngài nhắc chúng ta rằng chúng ta không phải là những sở hữu chủ tuyệt đối các công trình tạo dựng. Chúng ta cần cấp thiết đánh giá cao sự đóng góp quan trọng mà các thổ dân mang lại cho xã hội nói chung, và không được thu hẹp các nền văn hóa của thổ dân và một hình ảnh được lý tưởng hóa về một trạng thái tự nhiên, và càng không phải là một loại bảo tàng viện, một lối sống đang đi qua. Quan niệm của các thổ dân về vũ trụ và sự khôn ngoan của họ có thể là điều dạy cho nhiều người trong chúng ta không thuộc văn hóa của họ.
Cùng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza đã phát biểu tại Ủy ban thứ hai của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thứ 73 về đề tài Sự phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực và dinh dưỡng. Ngài nói, tường trình của ông Tổng Bí thư Liên Hợp Quốc về sự phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực và dinh dưỡng một lần nữa lại có những thẩm định báo động về sự tiến triển chậm chạp trong việc đạt tới mục tiêu về sự phát triển dài hạn không còn người đói vào năm 2030. Thực vậy, chỉ còn 12 năm để đạt tới mục tiêu đó, và khi xét đến con số những người không đủ ăn trên thế giới gia tăng từ 777 triệu người trong năm 2015 lên thành 815 triệu người trong năm 2016. Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi đồng ý với kết luận chính của bản tường trình. Theo đó, với đà hiện nay thì nạn đói sẽ không bị tiêu diệt vào năm 2030. Như phúc trình năm ngoái, năm 2017 về tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới đã ghi nhận, sự gia tăng gần đây sau một thời gian suy giảm kéo dài có thể báo hiệu một xu hướng ngược lại. Vì thế, lời kêu gọi cấp thiết hành động thật là to lớn và rõ ràng. Tình trạng thiếu tiến bộ cụ thể trong hai thập niên vừa qua cho thấy những khó khăn thực tiễn trong việc giảm bớt số người đói xuống mức 800 triệu người, cũng như tình trạng tiếp tục dễ bị tổn thương của một phần lớn dân chúng trên thế giới vì các thiên tai và khí hậu thay đổi. Trong số những người thiếu ăn, có đa số là phụ nữ và trẻ em, sống tại các vùng quê cũng như các gia đình nông dân nghèo, nhất là tại châu Phi, nơi mà tình trạng bất an về lương thực đè nặng trên hơn một phần bốn dân chúng trong toàn đại lục. Nguyên trong năm ngoái, năm 2017, số người bị khủng hoảng về bất an lương thực tăng vọt 108 triệu người tại 48 quốc gia, lên 124 triệu người tại 51 quốc gia. Bốn trong số các nước này và thêm 30 triệu người đang bị đói trầm trọng, thường do chiến tranh gây nên. Mặc dù có sự trợ giúp rộng lớn về nhân đạo đối với các cuộc khủng hoảng ấy, số người bị nạn đói đe dọa đang gia tăng, chứng tỏ rằng tuy viện trợ nhân đạo cố gắng tránh nạn đói, nhưng tự nó vẫn không đủ để đối phó những căn cội gây ra nạn đói và tình trạng chết đói.
Vậy cần phải có những biện pháp nào để giảm bớt sự bất an về lương thực tại các quốc gia đó? Thừa đó là đầu tư thêm vào lĩnh vực nông nghiệp, cũng như cải tiến những cơ hội cho việc mậu dịch nông nghiệp. Đó là hai phương thế quan trọng được nêu bật trong phúc trình của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, giúp giảm bớt sự dễ bị tổn thương của các nước nghèo, đang chịu bất an về lương thực. Đầu tư thêm vào nông nghiệp cũng là điều quan trọng để cải tiến năng suất. Đối với những quốc gia đang phát triển không thể thu hút sự đầu tư của các tư nhân, các chính phủ cần nhập cuộc để gia tăng khả năng sản xuất của quốc gia. Vì nông nghiệp tiếp tục là một lĩnh vực sinh tử góp phần gia tăng tổng sản lượng nội địa của quốc gia, xuất khẩu, và đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho nhiều người nghèo nhất, nên việc cải tiến các điều kiện thương mại là con đường mau lẹ và hữu hiệu để chuyển lợi tức cho một số nông dân nghèo nhất. Tuy nhiên, vấn đề đói và suy dinh dưỡng rộng lớn hơn nhiều, chứ không phải chỉ là một vấn đề sản xuất. Phần lớn nạn đói và suy dinh dưỡng đến từ sự phân phối thiếu quân bình. Trong khi mức độ sản xuất lương thực hiện nay dư đủ để nuôi sống dân chúng thế giới, nhưng lương thực lại thiếu ở những nơi dân chúng đang cần. Bao nhiêu là nông phẩm không được đưa tới cho dân chúng đang cần các sản phẩm ấy? Các nông dân gặp những khó khăn nghiêm trọng trong việc chuyên chở, bán và bảo tồn các hoa trái lau công của họ. Những điều kiện thương mại bất công và khai thác thị trường làm cho các nông dân nản chí trong việc gia tăng sản xuất và đưa các nông phẩm của họ vào thị trường. Một nguyên do chính khác gây nên tình trạng bất an về lương thực và suy dinh dưỡng là xung đột bạo lực. Theo phúc trình năm 2017, nói trên về tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới, tình trạng này trở nên tồi tệ hơn, nhất là trong những hoàn cảnh xung đột, hoặc vừa xung đột vừa bị nạn hạn hán, lụt lội và những hiện tượng khác liên quan đến sự thay đổi khí hậu. Các cuộc xung đột võ trang không những là một nguyên do dẫn tới những tình trạng khủng hoảng trầm trọng về lương thực, nhưng còn là một nhân tố đưa tới nạn đói thường xảy ra tại một số miền. Nó cũng là nhân tố chính dẫn đến mọi hình thức chậm tiến, cưỡng bách di cư ồ ạt và những vụ vi phạm trầm trọng về nhân quyền. Một nguyên do chủ yếu khác gây ra nạn đói là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là nền văn hóa gạt bỏ. Điều này có liên hệ chặt chẽ với một vấn đề trầm trọng khác ảnh hưởng tới nạn đói và suy dinh dưỡng. Đó là nạn phung phí lương thực và tiêu thụ quá nhiều. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng thái độ duy tiêu thụ đã làm cho chúng ta quen với sự thái quá và phung phí lương thực hàng ngày. Giá trị của các lương thực này đi xa hơn những tiêu chuẩn tài chính thuần túy. Chúng ta không còn khả năng phán đoán đúng đắn nữa. Theo Đức Giáo Hoàng, đối với một số người, họ cho rằng chỉ cần giảm bớt miệng ăn là đủ để giải quyết nạn đói. Nhưng đó là một giải pháp sai lầm. Nếu chúng ta để ý sự kiện mức độ lương thực bị phung phí và những kiểu tiêu thụ phá tán nhiều tài nguyên, giảm bớt thì dễ. Trái lại, chia sẻ đòi phải hoán cải, và điều này là một yêu sách. An ninh về lương thực chỉ có thể đạt được trong sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Và an ninh đó đòi mọi người và các tổ chức ở mọi cấp độ thực thi nguyên tắc nhân đạo. Nguyên tắc này rất thông thường trong ngôn ngữ quốc tế và ngoại giao, là một sự diễn tả khuôn vàng thước ngọc về tình yêu đối với tha nhân. Đức Giáo Hoàng Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng ngành ngoại giao và các tổ chức đa phương nuôi dưỡng và tổ chức khả năng yêu thương ấy, vì đó chính là con đường tốt nhất bảo đảm không những sự an ninh về lương thực, nhưng cả an ninh cho con người theo nghĩa rộng lớn hơn.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại người mang tin mừng đến vùng ngoại biên, câu chuyện của nữ tu Daniela Cusiadi, 50 năm ở giữa bệnh nhân phong củi ở Andhra Pradesh.
Nữ tu Daniela Cuhiadin thuộc hội dòng các nữ tu truyền giáo vô nhiễm Đức Maria. Giờ đã phục vụ 25 năm tại trung tâm dành cho bệnh nhân phong ở Vengavandran và 25 năm tại trung tâm phục hồi chức năng cho người bệnh ở Srunga Grasham. Đem sứ điệp tin mừng đến các vùng ngoại ô cho những người nghèo khổ, yếu đuối, đó chính là sứ vụ tông đồ của Sơ Daniela. Người đã sống và phục vụ những người phong cùi ở Andhra Pradesh từ 50 năm qua. Cuộc sống phục vụ người phong cùi của Sơ Daniela là một chứng nhân sống động về cách Thiên Chúa dùng các nhà truyền giáo để đem an ủi cho những người bé mọn đến tận cùng thế giới. Ngày nay, ở Ấn Độ, có một số cơ sở y tế chăm sóc bệnh nhân phong cùi. Trong số đó có trung tâm với tên gọi Trung tâm chăm sóc bệnh phong của Đức Maria và một trung tâm khác của cha Francesonia Memorial dành để phục hồi chức năng cho người bệnh. Đây là hai trung tâm mà nữ tu Daniela đã dành cả cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật. Tất cả những sáng kiến này có một nguồn gốc chung. Trong năm 1962, mẹ Clara Belotti, bề trên của hội dòng các nữ tu truyền giáo vô nhiễm Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Đức cha Ambrogio de Battista, giám mục Vijayawada, mở bệnh viện đầu tiên dành cho bệnh nhân phong ở Vengavaram. Tại thời điểm đó, các con đường ở Godavari có rất nhiều người bị bệnh, đang cầu xin và chờ đợi sự giúp đỡ. Với hoạt động của bệnh viện đầu tiên này, hội dòng đi vào một cuộc phiêu lưu và gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng rồi nhờ ơn Chúa, các chị đã vượt qua những khó khăn này. Chính sự hiện diện của Sơ Daniela là một phần tạo nên sự thành công, giúp cho hội dòng vượt qua được những khó khăn thử thách ban đầu. Thật vậy, với một cuộc sống hăng say loan báo tin mừng, không mệt mỏi đến với người nghèo, những người bị bỏ rơi, đặc biệt là những người bị bệnh phong cùi, là mẫu gương giúp cho những người khác, các nhân viên cùng nhau cộng tác, góp sức để làm cho trung tâm đứng vững, phục vụ người nghèo. Ơn gọi của thiếu nữ Daniela khởi đầu vào năm 1949. Trong khi đang tham dự các khóa học tại trường, có một giáo viên hỏi cô về dự tính cho tương lai. Với câu hỏi, em sẽ dự tính gì cho tương lai của em? Cụ thể là em sẽ làm gì? Ước mơ của em là gì? Một loạt những dự tính trong tâm trí cô trở thành giáo viên, ngành nghề bác sĩ hoặc một nữ y tá. Trong lúc đang suy nghĩ và phân vân thì một hình ảnh bất chợt chạy ngang tâm trí cô. Đó là hình ảnh của một bệnh nhân phong cùi với làn da bị bao phủ đầy vết lở loét. Sơ Daniela chia sẻ, tại thời điểm đó, chính sơ không biết bệnh phong là gì và chưa bao giờ nhìn thấy một bệnh nhân phong. Sơ chỉ biết và hình dung căn bệnh này qua việc đọc và suy gẫm tin mừng. Sơ biết rằng người mắc chứng bệnh này rất đau khổ, không những về mặt thể lý, như bị lở loét chân tay và đôi khi bị mất cả một phần thân thể như tay chân, mà còn bị mọi người, xã hội xa lánh, coi thường, bị cách ly. Ngay lập tức, sơ hiểu rằng Chúa Thánh Thần đã chọn cho sơ hướng đi tương lai và sơ quyết định chọn con đường này. Ước muốn dâng hiến cuộc sống phục vụ Chúa qua người bệnh phong cùi vẫn tiếp tục được thiếu nữ Daniela nuôi dưỡng từng ngày. Và rồi thời điểm đã đến, năm 1962, Daniela tìm thấy địa chỉ của các nữ tu truyền giáo trong một tạp chí và quyết định gửi một lá thư xin gia nhập hội dòng. Đây là một sự trùng hợp may mắn vì tại thời điểm đó, mẹ Clara Bellotti, người sáng lập bệnh viện dành cho người bệnh nhân phong, đang tìm những người có khả năng chăm sóc bệnh nhân. Năm 1963, Sơ Daniela gia nhập hội dòng. Năm 1965, Sơ được gửi đến Italia để tham dự một khóa học đặc biệt. Năm 1968, Sơ trở về Ấn Độ và bắt đầu làm việc tại trung tâm dành cho bệnh nhân phong cùi ở Vega Varan. Sơ ở đây phục vụ bệnh nhân trong 25 năm. Sau đó, năm 1993, Sơ Daniela được sai đến trung tâm phục hồi chức năng ở Skruga Vrashan do cha Fraconia Memorial khởi xướng để phục vụ những người nghèo tại đây. Với tuổi 87 đáng kính, Sơ vẫn cần mẫn làm việc với nụ cười trên môi dành cho mọi người. Sơ chia sẻ rằng Sơ luôn mang tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho Sơ qua việc phục vụ bệnh nhân phong.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Sống tinh thần tha thứ theo Kinh Lạy Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bao năm nay, viễn tượng hòa bình tại Thánh Địa vẫn ở trong tình trạng đen tối. Các cuộc thương thảo hòa bình giữa Israel và Palestine bị tắc nghẽn. Đặc biệt, miền Gaza từ hơn 10 năm nay bị Israel phong tỏa vì cho rằng lực lượng Hamas cai trị miền này là một tổ chức khủng bố. Tình trạng kinh tế tại đây ngày càng khó khăn. Hiện nay mỗi ngày 2 triệu dân ở Gaza chỉ có điện trong vòng từ 3 đến 4 giờ. Có 3 nguồn cung cấp điện cho Gaza là Israel, Ai Cập và từ trung tâm sản xuất điện ở địa phương. Nhưng 3 nguồn này chỉ đáp ứng gần một nửa nhu cầu của dân chúng Gaza. Nạn thiếu điện mỗi ngày trong 15 tiếng đồng hồ đè nặng trên mọi người dân, cả những nhà thương, trường học, nhất là trong mùa đông. Thỉnh thoảng từ miền Gaza có những hỏa tiễn do nhóm Hamas bắn vào lãnh thổ Israel, và tức khắc quân đội Israel trả đũa với các cuộc oanh kích gây thiệt hại gấp 10 lần cho miền Gaza. Israel vẫn theo đuổi chính sách mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng còn hơn thế nữa, hễ quân khủng bố Palestine giết một người Israel thì quân Israel tàn sát hàng chục người Palestine để trả đũa. Cái vòng bạo lực lẩn quẩn khủng bố và trả đũa dường như không có lối thoát. Tuy ở thế mạnh như thế, nhưng dân Israel vẫn không an tâm và lúc nào cũng phải đề phòng các cuộc khủng bố của những người Palestine cực đoan. Sách Huấn Ca của Kinh Thánh Cựu Ước dạy rằng, ai báo thù thì sẽ bị Thiên Chúa báo thù và Chúa sẽ luôn nhớ tới tội lỗi của người ấy. Hãy tha thứ những xúc phạm mà người anh em đã làm cho ngươi và như thế, khi ngươi cầu nguyện thì tội lỗi của ngươi sẽ được tha thứ. Nếu ai giữ sự giận dữ đối với người khác thì làm sao hắn có thể xin Thiên Chúa chữa lành cho mình được? Ngài không thương xót những kẻ như thế. Và làm sao hắn dám cầu xin ơn tha thứ tội lỗi mình? Đoạn sách này thuộc loại sách khôn ngoan được viết vào cuối thời Cựu Ước. Trước đó, người Do Thái vẫn theo luật gọi là mắt đền mắt, răng đền răng như được ghi chép trong sách Xuất Hành. Mạng đổi mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, vết bỏng đền vết bỏng, vết thương đền vết thương, vết bầm đền vết bầm. Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật. Trong ý hướng đó, Ngài muốn bẻ gãy hoàn toàn cái vòng bạo lực và oán thù vây bủa con người khi dạy rằng các con đã biết có luật rằng mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng Thầy bảo đừng đối nghịch với kẻ hung ác. Trái lại, nếu bị người ta vả má phải thì hãy giơ má trái ra nữa. Các con cũng đã biết có luật rằng hãy yêu anh em mình và ghét kẻ thù địch. Nhưng Thầy bảo các con hãy yêu thù địch, hãy làm ơn cho kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và bỏ vạ cho các con. Như thế các con được nên con cái Cha ở trên trời, là đấng làm cho mặt trời mọc lên cho kẻ lành cùng kẻ dữ, và làm mưa xuống cho kẻ công chính và kẻ gian ác.
Lời dạy của Chúa Giêsu về sự tha thứ không phải là một yêu sách quá đáng. Kinh nghiệm thông thường trong lịch sử và cuộc sống cũng đầy những chứng tích cho thấy thái độ không tha thứ, oán thù, gây hại trước tiên cho tác giả là một cái gậy ông đập lưng ông. Oán thù đã làm cho một người khôn ngoan và quân tử như Lưu Bị trong chuyện Tam Quốc Chí đâm ra mờ mắt, không còn nghe theo những lời can gián của quân sư tài giỏi của mình như Khổng Minh. Oán thù làm cho ông ta hành động không công thẳng khi quên đi nghĩa vụ phục hưng nhà Hán và chỉ nghĩ tới tư thù của mình. Oán thù cũng làm cho một người tài giỏi có sức địch muôn người như Trương Phi phải chết tức tưởi, hai mắt óc bu trợn ngược dưới lưỡi đao của hai viên tùy tướng tầm thường. Chuyện người xưa như thế, nhìn lại kinh nghiệm thường ngày của chính chúng ta cũng thấy sự hiềm thù gây hại cho chính mình trước tiên. Khi ta oán thù ai, tức là chúng ta đã để cho họ có dịp ảnh hưởng đến đời của ta, ảnh hưởng đến giấc ngủ, đến tiềm năng, sức khỏe và sự thư thái trong tâm hồn chúng ta. Tạp chí Life, một tờ báo nổi tiếng trước kia của Mỹ, có lần viết rằng, tính xấu đặc biệt thường thấy trong số những người đau bệnh động mạch là tính thù vặt. Khi tính xấu này luôn luôn biểu lộ, nó sẽ làm cho bệnh ấy thành kinh niên và có khi thành bệnh đau tim nữa. Cũng theo lý luận dựa trên tâm lý tự nhiên, Dan Carnegie trong cuốn Quãng gánh lo đi khuyên rằng, bạn cũng như tôi, ai cũng có lần thấy những bộ mặt đàn bà khắc khổ vì giận dữ hay biến tướng vì thù oán. Không một mỹ viện nào ở thế gian lại có thể chữa những bộ mặt này, trừ một trái tim đầy hỷ xả, đầy tình yêu thương nhân loại. Sự oán thù không những làm tinh thần mất bình tĩnh, mà còn giết từ hương vị của đời sống đến những thú vui nhỏ nhặt nhất như ăn một bữa cơm ngon. Sách Châm ngôn của bộ Kinh Thánh Cựu Ước đã nói, ăn một đĩa rau mà vui vẻ còn hơn là ăn cả một con bò quay mà có hương vị của oán thù. Bạn không biết rằng kẻ thù của ta sẽ xoa tay sung sướng khi biết rằng vì tức giận họ mà ta cáu kỉnh, hắt héo, kém sắc, đau tim và rất có thể sẽ giảm thọ sao?
Nếu ta không yêu được kẻ thù, làm tốt cho họ, thì ít ra ta cũng phải yêu lấy ta chứ. Ta phải yêu ta, khiến họ không thể làm chủ hạnh phúc, sức khỏe và những nét nhăn nheo trên mặt ta chứ. Ca dao Việt Nam chúng ta cũng có câu, chữa đánh được người, mày xanh mắt tía, đánh được người, hồn vía lên mây.
Sự sẵn sàng tha thứ mà Chúa Giê-xu đòi hỏi nơi các tín hữu của Ngài không có nghĩa là chúng ta coi rẻ những đòi hỏi của Đức Công Bằng. Trong thông điệp Thiên Chúa giàu lòng xót thương, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có viết, Chúa Kitô nhấn mạnh sự cần thiết phải tha thứ cho người khác. Ngài dạy Thánh Phêrô hãy tha thứ 70 lần 7, nghĩa là phải luôn luôn tha thứ cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên là nghĩa vụ phải tha thứ cách quảng đại như vậy, không hủy bỏ những đòi hỏi khách quan của Đức Công Bằng, của công lý. Đức Công Bằng hiểu đúng nghĩa chính là khởi đầu của sự tha thứ. Không có đoạn nào trong phúc âm chúng ta thấy nói sự tha thứ hay lòng thương xót, lại có nghĩa là chúng ta phải chiều theo sự ác, khoan nhân đối với sự ác, đối với gương xấu, đối với những thiệt hại đã gây nên, hoặc đối với những xúc phạm. Trong mỗi trường hợp, việc sửa chữa hoặc đền bù những thiệt hại gây nên, đó chính là điều kiện để được tha thứ. Lịch sử các thánh đầy rẫy những tấm gương tha thứ bắt đầu từ thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội, noi gương thầy chí thánh khi bị người Do Thái ném đá, thánh nhân cũng đã thốt lên, lạy Chúa xin đừng chấp tội họ. Và trong cuộc sống của những người dân thường, không thiếu những dấu chỉ cụ thể nói lên ích lợi của sự tha thứ. Cha Michael Buckley sống tại Scarborough, North Yorkshire bên Anh Quốc, nổi tiếng về việc chữa bệnh tâm linh, kể lại câu chuyện sau đây với các thính giả trên đài phát thanh BBC.
Joe là một kiến trúc sư rất thành công trong nghề nghiệp. Anh có vợ hiền là chị Elizabeth và hai đứa con dễ thương khỏe mạnh. Công việc làm ăn của anh phát triển rất nhanh chóng, đến độ anh phải hợp chung với David mới có thể đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Ban đầu, mọi sự đều xua sánh với David. Cả hai đều làm cho công việc phát triển và tình bạn của họ cũng sâu đậm thêm. Nhưng rồi với thời gian, Joe nhận thấy càng ngày khách hàng càng quý chuộng David hơn và xin ông ta đảm nhận nhiều dự án xây cất hơn. Joe bắt đầu ghen tuông và cảm thấy khó chịu với David. Những xích mích nhỏ nhặt dần dần làm cho mối quan hệ giữa Joe và David trở nên căng thẳng. Văn phòng kiến trúc sư của hai người trở nên như cái hỏa ngục và số nhân viên cũng chia làm hai phe, mỗi người đều bên sếp của mình. Nhưng đời sống gia đình của anh Joe bị tổn thương nhiều hơn cả. Từ sở về nhà, anh ít khi trả lời ngọt ngào với vợ con và càng ít mang vợ con đi ăn tiệm hoặc đi giải trí cuối tuần. Đời sống gia đình của Joe kể như chết. Rồi bàn tay phải của anh bắt đầu đau như bị sưng khớp xương, làm cho Joe bắt buộc phải nghỉ việc một tháng để đi nhà thương chữa trị. Nhưng khi xuất viện về nhà, Joe vẫn như con sư tử bị giam trong củi. Linh mục Berkeley nói tiếp, một buổi tối kia, chị Elizabeth điện thoại khẩn cấp cho tôi và xin tôi viếng thăm gia đình chị. Đến nơi, tôi nói chuyện với anh Joe. Anh trút cho tôi hết những lời chua cay đối với David, đồng nghiệp của anh, và với vợ con. Theo anh, tất cả mọi người khác đều hành động sai trái, ngoại trừ một mình anh. Tôi đợi cho anh Joe nói cho nguôi, rồi nói với anh về quá khứ êm đềm mà anh đã trải qua trước kia. Tôi hỏi, vậy anh có muốn bây giờ cũng được an bình như trước không? Anh đáp ngay, thưa cha, có chứ, nhưng con phải làm sao bây giờ? Tôi đáp, anh hãy từ bỏ lòng ghen tương đối với David và sau đó anh sẽ thấy mọi sự êm xuôi. Vừa nghe đến đây, anh Joe giận dữ nhìn tôi. Nhưng rồi sau khi tôi ân cần cầu nguyện chung với anh nói, con đồng ý, vậy cha muốn con làm gì bây giờ? Tôi đề nghị, anh hãy viết thư làm hòa với David đi. Joe đáp lại ngay, thưa cha, con không làm được. Từ mấy tháng nay con đau tay không cầm bút được nữa. Nhưng bây giờ chắc chắn là anh cầm bút được, nhất là khi anh viết lá thư này. Anh Joe không biết làm sao hơn, đành ngồi vào bàn lấy giấy viết thư xin lỗi David. Và lạ thay, những ghen tương nhỏ nhặt của anh tan biến. Và hơn nữa, anh không còn cảm thấy sưng khớp tay nữa. Một niềm an bình trở lại trên khuôn mặt của anh. Ngày nay, gia đình của anh Joe rất hạnh phúc. Anh coi đời sống gia đình trọng hơn công việc. Công việc của anh ở sở trở thành một niềm vui như trước. Và căn bệnh sưng khớp xương từng đe dọa tính tình linh hoạt của anh cũng tan biến. Cha Buckley kết luận rằng, ghen tuông là một mãnh lực có sức tàn phá lớn lao, nó phá hủy khả năng yêu thương. Chính sự ghen tuông đã thúc đẩy những người biệt phái muốn sát hại Chúa Giê-xu.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bologna, Đức Thánh Cha kêu gọi các tôn giáo ngày càng liên kết với nhau để phụng sự hòa bình thế giới và sự sống chung giữa con người với nhau. Minsk, Giáo hội Chính thống Nga tuyên bố đoạn giao với Giáo hội Chính thống Constantinople và không hiệp thông thánh thể với giáo hội này nữa. Vatican, hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Edgar Peña, người Venezuela, đã bắt đầu nhận nhiệm vụ phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.